Sau khi phát hiện ra tôi thi đại học trượt, bạn trai tôi đã công khai đề nghị chia tay, con trai Thanh Hoa và con gái cao đẳng mãi mãi không có kết quả. Lớp trưởng, cậu nói có đúng không? Cậu thanh niên ngồi ở vị trí chủ trì không đáp lại, chỉ lặng lẽ kéo tôi vào góc tường khi không ai chú ý. Đôi mắt đỏ hoe uất ức nói, chị à, ngày xưa chị đã bỏ rơi tôi chỉ vì thứ phế vật này. Sau đó, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Thanh Hoa, bạn trai tôi gọi điện thoại, lớp trưởng, tôi đã hiểu lầm đường đường rồi, cậu có biết cô ấy đang ở đâu không? Cậu thanh niên rời khỏi môi tôi, thở hổn hển, giọng khàn đặc, ở trên đùi tôi. Buổi họp lớp đầu tiên sau kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi đẩy cửa bước vào, bạn trai tôi, Quy Yến và Hoa Khôi lớp. Thẩm Đoá, hai người bọn họ đang chơi trò chơi mạo hiểm. Thẩm Đoá mặc một chiếc váy dài màu hồng, cô ta trang điểm nhẹ nhàng. Sau khi hôn nhẹ lên mặt Quy Yến, cô ta ngượng ngùng cúi đầu xuống, tiếng la hét cổ vũ vang lên khắp phòng, là bạn gái chính thức, tôi đứng sững tại chỗ, không biết phải làm sao. Mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi với vẻ mặt khó xử, bầu không khí náo nhiệt bỗng chốc im lặng. Mặc dù mối quan hệ của tôi và Quý Yến luôn được giữ bí mật, nhưng Quý Yến là người có tính cách thích thể hiện, muốn công khai chủ quyền. Phần lớn các bạn trong lớp đều biết rõ về mối quan hệ của chúng tôi. Lục Khả, cô gái thường xuyên hỏi bài tôi, cô ấy là người đầu tiên lên tiếng, ủy viên học tập, chẳng phải cậu nói là cậu không khỏe, không đến họp lớp được sao? Tôi đến tìm Quý Yến, giọng tôi không lớn, nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy. Quý Yến nhướng mày một cách uể oải, từ từ chuyển ánh mắt về phía tôi. Nhìn từ trên xuống dưới bộ đồng phục rộng thùng thình của tôi với vẻ mặt thiếu hứng thú, tôi muốn hỏi cậu ta tại sao không nghe điện thoại, tại sao chặn WeChat của tôi, tại sao lại thân mật với Thẩm Đoá như vậy. Nhưng trước khi tôi kịp hỏi, Quý Yến đã đứng dậy, giơ ly rượu về phía tôi. Trần Đường, chúng ta chia tay đi, con trai Thanh Hoa và con gái cao đẳng không có kết quả gì đâu. Lớp trưởng, cậu nói xem có đúng không? Lớp trưởng cũng là người muốn thi vào Thanh Hoa, cậu ấy có thể chấp nhận một người bạn gái học cao đẳng không? Lê Quý Yến và Thẩm Đoá làm trung tâm, tiếng cười chế giễu vang lên, mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ. Đầu ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay. Mãi một lúc sau tôi mới phản ứng lại. Hôm thi đại học môn cuối cùng, tôi bị đau bụng kinh dữ dội, đau đến mức nước mắt giàn giụa. Vừa ra khỏi cổng trường thì gặp ngay phóng viên phỏng vấn. Họ hỏi tôi cảm thấy bài thi thế nào. Tôi đau đến nỗi không nói nên lời, chỉ biết xua tay. Ngày hôm sau, video tôi vừa khóc vừa bước ra khỏi phòng thi, xua tay thể hiện mình không thi đậu đại học lan truyền khắp nhóm chat của trường. Có người phân tích rằng, với tính cách hướng nội, nhút nhát và hay lo lắng như tôi sẽ rất dễ bị mất bình tĩnh khi thi cử, dẫn đến không làm được bài. Bài viết đó nhận được rất nhiều lượt thích. Tôi đã bình luận giải thích ở bên dưới, nhưng nhanh chóng bị chìm nghỉm. Bây giờ nghĩ lại, Quý Yến bắt đầu lạnh nhạt với tôi sau khi đoạn video đó được lan truyền. Tôi đã kèm cặp Quý Yến suốt 3 năm, giúp cậu ta từ học sinh trung bình vươn lên top đầu của lớp. Cậu ta là người hiểu rõ nhất về trình độ thực sự của tôi. Cư dân mạng không biết sự thật thì thôi, ngay cả cậu ta cũng nghĩ rằng tôi không thi đậu đại học sao. Quý Yến ném vấn đề cho lớp trưởng Tống Chỉ. Cậu thanh niên được mọi người vây quanh ở vị trí chủ trì không trả lời, chỉ im lặng nhìn tôi. Dưới cặp kính gọng vàng tinh xảo là đôi mắt trong veo lạnh lùng hơi cụp xuống, không nhìn ra cảm xúc gì. Tôi cố gắng kìm nén cảm giác xấu hổ mãnh liệt, tôi phản bác, chỉ cần là điểm số do bản thân tự mình nỗ lực đạt được, dù là cao đẳng hay đại học đều rất xuất sắc. Bạn thân của Thẩm Đoá che miệng cười, xem ra ủy viên học tập của chúng ta thừa nhận bản thân thi đại học không tốt rồi, xem ra lần này nữ sinh đứng đầu là Đoá Đoá rồi. Lục Khả trợn mắt, thi không tốt cũng tốt hơn cậu, người tính ra tốc độ bà cụ qua đường là 250 km/h, nhìn cốt 90 thành CSGO. Cô gái bị nói có chút bực bội, ít nhất tôi không sợ hãi, thi đại học không thất bại, phát huy bình thường, tôi không hề thi không tốt. Tôi bất lực phản bác với giọng nhỏ, từ sau khi video nổi tiếng, đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi phải giải thích với người khác rồi. Nhưng cũng giống như trước đây, không ai tin, chỉ coi tôi là người mặt mỏng và cứng miệng, ủy viên học tập, chúng tôi biết cậu rất yêu anh Quý, nhưng cũng không cần thiết phải lừa người để níu kéo tình cảm đâu. Cô gái đưa tay kéo kéo tay áo đồng phục rộng thùng thình của tôi, cười khẩy một tiếng, anh Quý thích 36D, là kiểu cô nàng nóng bỏng như Đoá Đoá ấy. Lúc trước nếu không phải vì muốn nâng cao thành tích thì cũng chẳng thèm ở bên cạnh một cô gái ngoan ngoãn nhàm chán như cậu đâu, ủy viên học tập à, cậu đừng đeo bám nữa. Mất xả lắm. Quý Yến cau mày, dường như không đồng ý với lời nói của cô gái, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Để mặc tôi đứng đối diện với mọi người, bị bình phẩm, chế giễu một cách tùy ý, cậu ấy đã nói là cậu ấy không phải thi không tốt rồi mà. Tống Chỉ đứng dậy, dưới ánh đèn, bóng dáng cao lớn của cậu ấy phủ lên người cô gái, giọng nói lạnh nhạt, tai cậu điếc à? Xin lỗi lớp trưởng, cô gái vừa rồi còn nói năng hùng hồn cúi đầu, lập tức im bặt. Nếu đối phương là Trần Đường, thành tích thế nào tôi đều chấp nhận. Tống Chỉ liếc mắt nhìn Quý Yến. Mọi người phản ứng một lúc lâu mới hiểu ra cậu ấy đang trả lời câu hỏi trước đó của Quý Yến. Bề ngoài Quý Yến không có động tĩnh gì, nhưng cánh tay cầm ly rượu của cậu ta nổi gân xanh. Ánh mắt cậu ta lạnh lùng nhìn Tống Chỉ, không khí căng thẳng, nụ cười cậu ta không chạm đến đáy mắt. Lớp trưởng, không ngờ cậu lại là người đàn ông ấm áp sẵn sàng nói dối để dỗ dành con gái như vậy đấy. Tống Chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn Quý Yến đang dính lấy Thẩm Đoá, ánh mắt cậu ấy như đang nhìn rác rưởi, tôi chưa bao giờ nói dối. Tài khoản đã thanh toán rồi, mọi người cứ chơi tiếp đi, tôi về trước. Trong tiếng reo hò lớp trưởng uy vũ của mọi người, Tống Chỉ từng bước tiến về phía cửa, khoảng cách giữa tôi và cậu ấy cũng dần rút ngắn. Tôi ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc trên người cậu ấy. Cậu thanh niên cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy sâu thẳm, về nhà cùng nhau đi. Ừm, tôi gật đầu, sắc mặt Quý Yến trở nên khó coi. Cậu ta có tính chiếm hữu rất mạnh, lúc còn yêu nhau chỉ cần con trai lớp bên cạnh nhìn tôi thêm hai cái, cậu ta sẽ đi tìm người ta đánh nhau. Tôi phải dỗ dành cả ngày cậu ta mới chịu thôi. Cho dù đã chia tay thì thói quen của Quý Yến vẫn không hề thay đổi. Nhưng mà, tôi không còn là bạn gái của cậu ta nữa, tôi cũng không cần phải quan tâm đến cảm xúc cậu ta nữa. Tôi lặng lẽ đi theo Tống Chỉ ra khỏi phòng bao. Vẫn có thể nghe thấy mọi người bên trong bàn tán. Ôi trời, Trần Đường cứ thế mà đi theo lớp trưởng luôn sao? Cảm giác cũng không có vẻ gì là lưu luyến anh Quý. Còn nữa, vừa rồi lớp trưởng là đang ngầm tỏ tình sao? Chắc là không phải đâu. Lớp trưởng với ủy viên học tập là hàng xóm, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, nhưng mà hình như hai người không thân lắm. Trần Đường giải thích rất nhiều lần, nói là mình không thi đến nỗi tệ, vừa rồi lớp trưởng cũng nói ủy viên học tập không phải thi không tốt. Liệu có khi nào thật sự không có chuyện phát huy thất thường, vậy chẳng phải anh Quý chia tay uổng công sao? Giọng nói ngọt ngào của Thẩm Đoá vang lên, sao có thể, nếu ủy viên học tập không thi đến nỗi tệ, tại sao khi ra khỏi phòng thi cậu ta lại khóc đau lòng như vậy? Sau một hồi xì xào bàn tán, bạn thân của Quý Yến hình như đấm cậu ta một cái, cho Quý, tao thấy mày thật lòng với ủy viên học tập đấy, học lực quan trọng vậy sao? Tốt nhất là đừng có đến lúc ủy viên học tập bị người khác cướp mất, mày lại hối hận mà khóc một mình. Giọng nói đáp lại của Quý Yến lọt vào tai tôi càng lúc càng nhỏ, cho đến khi hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Mấy cô gái ưu tú bị Tống Chỉ từ chối có thể lập thành một đội bóng rổ rồi, sao có thể để ý đến Trần Đường được chứ? Tống Chỉ chọn một con đường nhỏ không có đèn, tôi lặng lẽ theo sau cậu ấy từ xa. Cảm giác xấu hổ vì bị chia tay trước mặt mọi người không những không hề giảm bớt mà còn ngày càng mãnh liệt hơn. Chị vẫn còn nghĩ đến cậu ta sao? Tống Chỉ đột nhiên dừng lại, quay người, ngực cậu ấy phập phồng. Cái gì? Tôi có chút khó hiểu. Trong ấn tượng của tôi, từ sau khi lên cấp 2, Tống Chỉ đã không còn gọi tôi là chị nữa. Ánh trăng kéo dài bóng hình vốn đã cao lớn của cậu thiếu niên. Chiều cao 1m85 mang đến một cảm giác áp bức cực kỳ mạnh mẽ. Tim của tôi không khỏi đập nhanh hơn, tôi lùi lại một bước. Áp lực xung quanh Tống Chỉ càng thấp hơn. Chị ghét tôi sao? Tôi khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, có khả năng nào, tôi chỉ đơn thuần là sợ hãi thôi. Đối với cậu em trai chỉ kém tôi nửa năm tuổi này, đeo kính là học sinh giỏi, bỏ kính ra thì là kẻ liều lĩnh bất cần đời. Không chỉ riêng tôi, mà cả trường đều có chút sợ hãi. Nghe nói mấy cô gái tỏ tình với cậu ấy, 10 người thì hết 9 người là khóc lóc bỏ chạy. Thấy tôi không nói, Tống Chỉ đột ngột sải bước về phía tôi, cậu ấy từng bước ép sát. Tôi theo bản năng lùi lại, đầu sắp va vào tường thì Tống Chỉ kịp thời đưa tay ra sau ót đỡ lấy. Khoảng cách đột nhiên được kéo gần mang theo sự mờ ám không nói nên lời. Đến gần, tôi mới phát hiện ra không biết từ lúc nào hốc mắt Tống Chỉ đã đỏ lên, giọng nói lạnh nhạt thường ngày xen lẫn sự uất ức khó tả. Chị à, cậu ta thả tin vào video chứ không tin chị, ngày xưa chị đã bỏ rơi tôi chỉ vì tên phế vật này. Bỏ rơi cậu? Tôi hơi khó hiểu mạch não của Tống Chỉ, tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi đang đóng mở của cậu ấy. Tôi là một người cuồng nhan sắc, khi tôi đồng ý lời tỏ tình của Quý Yến, một phần lớn là vì đôi mắt đào hoa ngấn lệ của cậu ta. Nhưng khác với vẻ thư sinh của Quý Yến, vẻ đẹp trai của Tống Chỉ toát ra sự mạnh mẽ, ngay cả hình dáng đôi môi cũng sắc bén đến mức khó gần, mỏng manh và có màu hồng nhạt, khiến người ta không nỡ rời mắt. Chị thật sự không nhận ra sao? Tống Chỉ vòng tay ôm lấy tôi, khẽ cúi người, cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi qua lớp kính mỏng. Nhận ra cái gì? Tôi dè dặt hỏi. Tôi thích chị. Giọng nói của Tống Chỉ vang lên trong gió đêm. Con hẻm vắng lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở hòa quyện vào nhau. Tôi cảm giác như não bộ mình gần như ngừng hoạt động. Đây là Tống Chỉ đang tỏ tình với tôi sao? Nhưng chúng tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ, xem cha mẹ của nhau như người thân. Chẳng phải điều này là loạn luân sao? Hơn nữa, tôi vừa mới chia tay Quý Yến. Đừng cắn nữa, chảy máu rồi. Một lúc lâu sau, cậu thanh niên cười nhạo bản thân, đầu ngón tay dịu dàng của cậu ấy lướt qua môi dưới đang bị tôi cắn chặt. Thôi bỏ đi, coi như hôm nay tôi chưa nói gì cả. Tống Chỉ buông lỏng sự kìm kẹp của mình đối với tôi, giọng nói cậu ấy mang theo chút nghẹn ngào khiến người ta mềm lòng. Cơ thể tôi phản ứng nhanh hơn não bộ, khi Tống Chỉ muốn rời đi thì tôi liền nắm lấy tay cậu ấy. Từ nhỏ Tống Chỉ đã là người có cả